Linh vực, chương 231, 6 âm thanh bạo hưởng, góc truyện audio.com, cửa tông môn khí cụ tông, thủ lĩnh thế lực ngũ phương, dẫn theo cường giả của mình, nối đuôi nhau mà vào. Đồ Thế Hùng, bỗng giơ tay lên, võ giả Xâm La Điện đều dừng lại. Mọi người nhìn hắn, không vào cửa này, Đồ Thế Hùng trầm giọng, nhưng mọi người ai vào? Trác Thiến kinh ngạc, trước khi món đồ trong tay Tần Liệt nổ, các ngươi không ai được bước vào khí cụ tông nửa bước. Đồ Thế Hùng trừng mắt, mọi người câm như hến, chỉ có Đồ Mạc dám lên tiếng, phụ thân, sao người lại giết Liên Đông? Bởi vì ta đã đột phá đến thông u cảnh trung kỳ, bởi vì Tào Hiên Thụy không còn khống chế được ta nữa, hắn sai Liên Đông luôn đi theo các ngươi, chứng tỏ hắn đã sinh lòng đề phòng ta. Ánh mắt Đồ Thế Hùng toát ra hào quang tàn bạo, các ngươi không cần lo, lão tử từ lúc sinh ra đã chinh chiến tứ phương, giết người, giết thú kiểu nào có, nhưng lão tử ta chưa bao giờ để lộ ra sức mạnh thực sự của mình. Chỉ là một Tào Hiên Thụy, hừ, lão tử bây giờ không để vào mắt. Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến, võ giả dưới trướng hắn, ai phấn chấn. Chức vị điện chủ vị, sợ rằng muốn làm không có đơn giản như vậy. Trác Thiến thở nhẹ, yên tâm đi, vị trí này ta đã định sẵn. Đồ Thế Hùng đầy cuồng ngạo, các ngươi đừng lo, ta sớm đã bố trí, tới giờ đã ổn. Phụ thân, vậy sao vừa lúc Liên Đông muốn giết mấy người Hàn thúc người không ngăn trở? Đồ Trạch hỏi, dù sao mấy người lão Hàn đã vào khí cụ tông, dù là ta, không có lý do nào giải vây cho họ được. Đồ Thế Hùng nhíu mày, nhưng Tần Liệt cầm món đồ đó tới, ta có lý do để thả người, đối với phía tổng điện chủ ta có căn cứ, không tạo cơ hội cho chúng mượn cớ. Phụ thân đã biết món đồ Tần Liệt cầm đáng sợ, sao người không nói cho tổng điện chủ biết, nhắc nhở người của bốn phương kia? Đồ Trạch lại hỏi, Đồ Thế Hùng hắc hắc nhe răng cười, trừ con cháu trong nhà, sống chết của người ngoài liên quan gì đến ta? Đừng nói bốn phương đó, dù có là tổng điện chủ. Chết chết đi, nếu Xâm La Điện lần này tổn thất thảm trọng, thủ lãnh mất mạng, thì không chừng Xâm La Điện trở thành của họ Đồ. Hai huynh đệ Đồ Mạc, Đồ Trạch nhìn nhau, cảm thấy vô và sùng bái phụ thân. Cái này, con mẹ nó mới thật sự kiêu hùng a. Võ giả dưới trướng Đồ Thế Hùng đều thầm kêu trong lòng. Trên quảng trường, Tần Liệt ngoắc Đường Tư Kỳ và Liên Nhu, sắc mặt Đường Tư Kỳ và Liên Nhu u ám, khẽ thở dài, đi tới gần hắn. Lúc này còn trở lại làm gì? Đường Tư Kỳ thấp giọng oán trách, ngươi không nên trở lại. Liên Nhu thở dài, tiểu tử, ngươi hẳn là tân nhiệm tông chủ của khí cụ tông. Chiêm Thiên Giật nhìn hắn, chỉ là một võ giả khai nguyên cảnh, vậy mà dám quấy mưa gọi gió, thật không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Để cho tên này làm tông chủ khí cụ tông, chính là thất sách lớn nhất của các ngươi. Sử Cảnh Vân hừ, nếu không phải hắn cố tình làm bậy, khí cụ tông dù bị diệt tông, nhưng đám luyện khí sư các ngươi sẽ được sống. Còn bây giờ, hừ, các ngươi đều phải chôn vào với hắn. Tô Tử Anh nhìn chỗ ngón tay bị mất của mình, hét toáng. Ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão tông, đều quay sang nhìn Tần Liệt, thần sắc phức tạp. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ, việc đề cử Tần Liệt thay thế Ứng Hưng Nhiên, không biết có phải là làm sai hay không. Ai, 10 người, ngồi dưới 10 cây linh văn trụ, đều thở dài trong lòng. Việc đã đến nước này, hối hận vô. Góc truyện audio.com, dụng, bọn họ chỉ còn cách nhìn tông môn bị hủy diệt. Vô Đại bái tông, Tương Viên bái tông, Âu Dương Thắng bái tông, Phó Trác Huy bái tông, Cưu Lưu Du bái tông, Tào Hiên Thụy bái tông. Đột nhiên, từ cửa tông môn khí cụ tông, vang lên nhiều tiếng nói rõ to từ 6 hướng khác nhau truyền đến. Giống như lúc xưa, Nguyên Thiên Nhai, Lương Ương Tổ, Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh 5 người và đến. Ở giữa quảng trường, Tô Tử Anh vui vẻ. Lão vô chết tiệt tới đây giết tên tiện trùng Tần Liệt này cho ta. Tần Liệt, tiếng Cưu Lưu Du từ bên ngoài truyền đến, ta sẽ để cho Ngữ Thi tự mình ra tay, cắt cái lưỡi khoác lác của ngươi, băm ra cho chó ăn. Tên này gây sóng gió bốn phương, không thể cho hắn chết dễ dàng được. Vô Đại cười nhạt, Tần Liệt vốn đang chuẩn bị dẫn Đường Tư Kỳ, Liên Nhu rời khỏi nơi thị phi này, nghe thấy lời uy hiếp của Cưu Lưu Du, tính cách thô bạo đang ẩn núp nơi nào đó trong lòng, triệt để bộc phát. Ánh mắt hắn trở nên cuồng bạo, nét mặt vô và dữ tợn, muốn băm đầu lưỡi của ta cho chó ăn. Còn muốn cho Ngữ Thi tự mình động thủ, Cưu Lưu Du, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Từng viên kim loại sáng mở hiện ra trong lòng bàn tay hắn, tia tia điện quang bao lấy, bay vèo về phía cửa tông môn. Phân biệt bắn về phía 6 phương hướng vang lên tiếng bái tông. Huyết Lệ nhìn thấy Tịch Diệt Huyền Lôi bay ra ngoài, trong mắt không hề che giấu vẻ vui mừng, cười ầm lên. Tốt, tốt lắm, giống như lão vẫn luôn chờ Tần Liệt bộc phát, chờ Tần Liệt ném Tịch Diệt Huyền Lôi, để trong thành càng thêm cuồng bạo, đổ máu. Cái gì thế? Thế lực tinh nhuệ ngũ phương vừa mới vào cửa không lâu, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lóe điện quang đang bay về phía mình, đều vô thức đứng sững ra nhìn. Trong số những người này, có Dĩ Uyên. Dĩ Uyên kinh hãi, như nhìn thấy ma giữa ban ngày, điên cuồng hét to. Mau tránh xa cái đó. Hắn là người đầu tiên cực kỳ quyết đoán thúc giục một loại bí thuật, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Dĩ Uyên, phút chốc hóa thành một luồng hư ảnh máu tím, tung tóe máu tươi, độn nhanh ra ngoài. Tử Hà phá diệt độn, Thương Lỵ thét to, chỉ sau Dĩ Uyên một tích tắc cả người cô ta lạnh băng, vội thi triển độn pháp, hóa thành một luồng hư ảnh màu tím, toàn thân tóe máu, phi độn ra ngoài. Cô ta tin phán đoán của Dĩ Uyên, rốt cuộc nó là cái gì? Tương Viên hét to, tiếng quát vừa mới dứt, viên cầu với những tia chớp bao quanh từ phía trên rơi xuống. Ầm, 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 sáu viên tịch diệt huyền lôi liên tiếp bạo liệt, sáu cỗ sóng chấn động lay trời liệt địa gần như chẳng phân biệt được trước sau bùng nổ, lan ra xung quanh, khiến cho cả mảnh không gian sụp đổ, trong hư không xuất hiện một thông đạo dài hẹp đen kịt không biết thông đi đâu. Không gian như một tấm kính, từng khúc tan thành mảnh nhỏ. Không gian chi lực tóe ra, như thần chết vung vẩy một thanh liêm đao cực to cắt nát bốn phía. Cả khu vực ngoại tông của khí cụ tông, nằm ngay trong khu vực diệt thế, nên lập tức băng diệt. Những tòa thạch lâu, những tòa kiến trúc hùng vĩ, chỉ trong tích tắc bị đánh rách tả tơi, vỡ thành hàng tỷ tê hòn đá nhỏ khối. Những hòn đá, không bị trọng lực ảnh hưởng, lơ lửng trong hư không, trong từng góc của không gian sụp đổ. Bức tranh kinh dị này xuất hiện, chỉ dừng lại trong tích tắc. Mấy trăm tia chớp to dài, như cự mãng, như điện xà, như điện long, nhao nhao mãnh liệt bắn tung ra. Tiếng gào khóc, tiếng kêu rên thảm thiết đến. Góc truyện audio.com, lúc này mới văng vẳng ra ngoài. Ầm ầm, bộp bộp bộp, phốc phốc phốc, tiếng nổ của lôi đình, tiếng chớp bay, đá chạy, tiếng nổ của cơ thể người, tiếng kêu, tiếng gào, tiếng thét, tiếng khóc. Hỗn loạn, đủ loại thanh âm hỗn tạp và một nơi quanh quẩn ngay khu vực cửa tông môn khí cụ tông, khiến nơi đây như địa ngục. Không gian sụp đổ, như hình thành một thâm uyên không biết tên, vô số đường hầm đen kịt xuất hiện như muốn đi thông với tận và thế giới. Hình tượng này chỉ duy trì trong tích tắc, không gian sụp đổ tự chữa trị cho mình, những đường hầm bị mở ra khép kín lại, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nổ hay lắm, ha ha ha, Huyết Lệ gào lên điên cuồng. Không ai hiểu vì sao lão hưng phấn như vậy, nhưng mọi kiến trúc ở khu vực ngoại tông khí cụ tông, thạch lâu, nhà cửa, đều đã biến mất. Sáu hố sâu cực to, mỗi cái hơn 10 mẫu, như sáu cái hồ sâu xuất hiện. Suy suy suy, những tia chớp nhỏ lập lòe trong sáu cái hố, mùi thịt cháy lan tràn trong không khí. Gần sáu cái hố to, đứng rải rác mấy người ai mất hồn, ngơ ngác nhìn sáu cái hồ sâu, nhìn đống thi thể nát nhừ bên dưới. Những người này, như đã bị sáu tiếng nổ diệt sát mất linh hồn, trở thành những cái xác không hồn. Chỉ có tuyệt vọng cực đoan nhất mới làm cho những võ giả trở thành bộ dạng như thế. Cưu Lưu Du biến mất, Tào Hiên Thụy biến mất, Vu Đại biến mất, Âu Dương Thắng biến mất. Tương Viên, Phó Trác Huy, Kỷ Liễu chỉ còn lại hơn 10 người, đứng rải rác gần 6 cái hố, nét mặt đờ đẫn, cúi đầu nhìn xuống, như muốn tìm những hình ảnh thân quen. Đáng tiếc cái gì không thấy. Hay, nổ rất hay, không hổ là tịch diệt huyền lôi. Ha ha ha, chỉ có tiếng cười điên cuồng của Huyết Lệ vang vọng, bên ngoài khí cụ tông. Cả người Đồ Thế Hùng rúng động, há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng mãi không phát ra được chữ nào, ngoài những âm thanh nghẹn ngào nức nở. Từ chỗ họ nhìn thấy rất rõ, ngoại tông khí cụ tông đã hoàn toàn biến mất, khiến họ nhìn thấy thẳng quảng trường và 12 cây linh văn trụ. Trong khi lẽ ra chắn ở giữa phải có mấy chục tòa nhà của khí cụ tông. Tất cả đã hóa thành bột đá tiêu tán. Khục khục khục, một chỗ khác Dĩ Uyên vịn tường, sắc mặt trắng bệch phun máu, kinh hãi gần chết nhìn về nơi đã từng là ngoại tông của tông môn. Hiện giờ, nơi đó chỉ còn 6 cái hố to và với vô số thi thể khét lẹt của 5 thế lực lớn. Ở gần đó, Thương Lỵ, vốn đã quen nhìn những cảnh máu tanh, đang kịch liệt nôn mửa, mặt không còn chút máu. Đồ tể, phải gọi tên Tần Liệt này là đồ tể. Hắn, sao hắn lại điên cuồng tàn bạo như thế? Thương Lỵ chưa bao giờ sợ ai đến thế. Cách chương.